Việt Nam đã bị xếp vào nhóm các nước không có tự do báo chí trong báo cáo thường niên về tự do báo chí trên thế giới do tổ chức Freedom House công bố hôm qua, ngày 1 tháng 5. Freedom House, một tổ chức nhân quyền có trụ sở đặt ở Hoa Kỳ, nói rằng con số những người sống trong các xã hội hoàn toàn có tự do báo chí đã giảm xuống mức thấp nhất tính từ một thập niên nay. Ông David Kramer, chủ tịch của Freedom House, cho biết tiêu chuẩn để xếp một nước vào nhóm các quốc gia không có tự do.
Well, the reason a country is not free is because it fails to meet the criteria when it comes to legal freedom, political freedom, economic freedom for.
Lý do mà một nước được đánh giá là không có tự do là bởi vì nước này không đáp ứng các tiêu chuẩn về tự do pháp lý, tự do chính trị, tự do kinh tế để cho phép các nhà báo và tổ chức truyền thông có thể hoạt động. Thế cho nên tại các nước nằm trong nhóm không có tự do, có khá nhiều các nước như thế, nhưng tệ hại nhất gồm có Belarus, Cuba, Guinea-Bissau, Eritrea, Iran, Bắc Triều Tiên, Turkmenistan và Uzbekistan.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ban tiếng Khmer của đài VOA, bà Karen Deutsch, một chuyên viên phân tích nghiên cứu về châu Á thuộc Freedom House, so sánh tự do báo chí của Việt Nam với nước láng giềng Campuchia.
So obviously the media environment in Cambodia is more open than in Vietnam, definitely, and also in Burma.
Bà nói, rõ ràng môi trường làm việc của giới truyền thông ở Campuchia chắc chắn là cởi mở hơn so với Việt Nam hoặc so với Miến Điện. Trong năm qua, tin tức về các vụ bắt bớ, giam cầm và truy tố các nhà báo và blogger không ngừng gia tăng, cùng với những mối đe dọa và sách nhiễu đối với giới cầm bút ở Việt Nam, cho thấy là xu hướng giới hạn quyền tự do báo chí tại Việt Nam không những tiếp diễn mà có lẽ còn tệ hơn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, ông Sean Crispin, đại diện cấp cao của Ủy ban bảo vệ các ký giả, gọi tắt là CPJ, và là tác giả của một phúc trình về tự do báo chí tại Việt Nam, đánh giá về tình hình tự do báo chí tại nước này trong năm 2012 như sau.
Clearly the press freedom situation in Vietnam is fast deteriorating. You know, our research shows that the government is increasingly cracking down on independent bloggers.
Rõ ràng là tình hình tự do báo chí ở Việt Nam đã xuống dốc rất nhanh. Cuộc nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chính quyền Việt Nam đang tăng cường đàn áp các blogger độc lập và các nhà báo viết bài đăng trên mạng. Điều đó chứng tỏ là chính quyền Việt Nam đã có một nỗ lực phối hợp để siết chặt một thế giới mạng từng hoạt động tương đối cởi mở, cung cấp các quan điểm và tin tức đa dạng bên cạnh giới truyền thông chính thức bị nhà nước chi phối. Thẩm quyền Việt Nam ngày càng ra tay trấn áp mạnh bạo hơn các quyền tự do trên mạng. Chiến dịch này vẫn đang tiếp diễn ở Việt Nam. Quan tâm của chúng tôi là tình hình chỉ có thể trở nên xấu hơn trong bối cảnh chính phủ Việt Nam đang gặp khó khăn kinh tế và khi những rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện giữa các phe phái khác nhau trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thứ hạng của Việt Nam năm nay không thay đổi so với năm trước. Freedom House xếp Việt Nam hạng thứ 182 trên tổng số 197 quốc gia và lãnh thổ được khảo sát về tự do báo chí năm nay. Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền kêu gọi Liên hiệp châu Âu ngưng thương thuyết tự do mậu dịch với Việt Nam. Báo The Bangkok Post số ra hôm nay tường thuật rằng Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền đưa ra lời kêu gọi vừa kể, nói rằng Liên hiệp châu Âu nên ngưng thương thuyết một thỏa thuận mậu dịch tự do với Việt Nam để đánh giá tác động đối với giới lao động trong nước và đối với nguy cơ các vụ vi phạm nhân quyền sẽ diễn ra. Liên hiệp châu Âu, gọi tắt là EU, đã tìm cách thương thuyết một thỏa thuận mậu dịch tự do với ASEAN hồi năm 2007. Nhưng các cuộc thương thuyết đó đã bị khựng lại vào năm 2009, đưa đến quyết định của EU bắt đầu thương thuyết với Việt Nam hồi năm ngoái. Trong một thư ngỏ gửi đến các giới chức ở Bruxelles, liên đoàn này cảnh báo rằng Liên hiệp châu Âu có trách nhiệm bảo đảm các thỏa thuận mậu dịch của khối này không tác động xấu đến nhân quyền ở nước ngoài. Liên đoàn Quốc tế tranh đấu cho nhân quyền lập luận rằng nhà chức trách Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền, đặc biệt trong các lĩnh vực tự do ngôn luận, tôn giáo, hội họp và các vụ vi phạm liên quan tới các vụ tịch thu đất đai. Liên đoàn này nói rằng những vụ vi phạm ấy chỉ có thể gia tăng trừ phi Liên hiệp châu Âu đề ra những bước để đánh giá toàn diện tác động của các thỏa thuận mậu dịch đối với người dân, không những chỉ ở Việt Nam mà trong toàn khối ASEAN. Trong tháng 4, Liên đoàn Lao động Việt Tự Do, một liên minh gồm các tổ chức lao động ở trong và ngoài nước, đã đề cập tới các trường hợp phụ nữ Việt Nam bị lừa sang Mã Lai và đưa vào các động mại dâm đã được tổ chức này giải cứu. Bản tin của liên minh này trích báo chí trong nước tường trình về nhiều vụ đình công của công nhân Việt Nam, như vụ đình công của hơn 2.000 công nhân nhà máy giày Liên Dinh ở Hải Phòng hôm 16 tháng 4. Theo Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền, EU phải hối thúc Việt Nam cải cách luật nội địa để bảo vệ những người dễ bị tổn thương, gồm những người lao động nghèo khổ nhất và giới nông dân, trước khi hoàn tất bất cứ thỏa thuận thương mại nào.